Chuyện túi hành lý. Tôi lại bắt đầu đi chơi, chuyên tâm cho việc tìm địa điểm, lập kế hoạch và đăng ký vé máy bay. Xin bạn hãy nhập vào các thông tin: nơi rời đi, cô đơn; nơi tới, hạnh phúc; họ và tên, gái sắp già; giới tính, nữ; hành lý ký gửi, không hành lý; bảo hiểm, không; ô tô, không, cảm ơn; nhà trọ, không; nhập số thẻ, 0000, nhiều tiền; mã số bí mật, 007. Xong, bạn đã mua vé thành công. Phụ, vậy là xong công đoạn đầu tiên của cuộc đi chơi. Mua vé, lại một lần nữa ra đi với không hành lý ký gửi, bởi hành lý đã mang trên vai hết mất rồi. Ai cũng vậy thôi, lúc nào cũng oằn người lên với những ba lô to nhỏ. Cái túi hành lý ấy không phải sinh ra đã có, mà chỉ là ngày một lớn lên. Hình hài nó sinh ra như cái bú của Quasimodo, nhưng nó chẳng chứa mỡ. Ê-dốp từng nói, con người có hai cái bú. Cái bú trước ngực đựng tính xấu của kẻ khác, cái bú sau lưng đựng tính xấu của mình. Mình nhìn thấy người mà không thấy mình. Thường thì khi thấy một anh chàng, một cô nàng, bạn đắm say vài phút, rồi nhìn ngoắt ra sau lưng họ để coi cái bú ấy to như thế nào. Đó, cái ba lô mà tôi nói đến chính là nó. Tôi bước xăm xăm trên phi trường, hoảng loạn tìm mãi không thấy cửa ra sân bay của mình. Đoàn người từ đâu kéo tới như đi diễu binh. Những bước chân nặng trịch, đạp rầm rầm, rung chuyển cả mặt đất. Tôi sợ hãi nhìn quanh khi không thấy một bóng hình thân thuộc. Những kẻ thân cận đều đã lên máy bay từ những chuyến trước rồi. Nỗi sợ hãi ngày một lớn lên. Khi nhìn ai, tôi cũng thấy hành lý khủng khiếp đang nhe răng nanh ra nuốt chửng từng người. Tôi bước đi chậm rãi, né dòng người hối hả. Trong lòng xao động những chông chênh không đâu. Tôi cầu ước một người bạn đường như kẻ say, thèm chỗ ngủ. Có bước chân chạy hùng hục sau lưng, có cánh tôi vươn ra kéo tôi lại. Một anh chàng với đôi mắt si mê khờ dại nhìn tôi như thể gặp lại người tình lâu năm. Anh chàng có đôi mắt ướt át, tội nghiệp như một con cún nhỏ. Anh ta thèm khát yêu thương từ trong từng mạch máu căng đầy của con người. Xin hãy cho tôi một cuộc tình. Được thôi, cho tôi xem anh có cái gì nào. Anh ta mở hành lý ra, ngổn ngang những cuộc tình chóng vánh. Tôi sợ hãi bỏ đi. Ngồi đó nhé, tôi đi tìm cuộc tình cho. Và tôi rảo bước, biết chắc không quay lại. Tôi đi hết cửa bay này tới cửa bay khác, sau quá nhiều đường vào ra lắt léo. Bỗng có anh chàng thật tuyệt đang đứng nghêu ngao như kẻ lãng du. Tôi say mê tiếng hát như xưa Odyssey lạc lối trước sự ngọt ngào của nàng tiên cá. Tôi bước lại gần, anh chàng tóc dài tuyệt đẹp, vác trên vai chiếc túi đựng guitar. Anh hát cho em một bản nhé. Tôi van nài như kẻ ăn xin. Anh chàng mở túi đàn ra, miên man những chân dài. Tôi nhìn lại mình, thảng thốt bỏ đi. Trong lúc quýnh quán, tôi đâm nhào vào một kẻ lạ mặt. Hắn có nụ cười hiền từ nhất mà tôi từng biết. Tôi cuống quýt xin lỗi. Hắn mời tôi ngồi xuống nói chuyện. 365 giây tưởng như dài bất tận. Tôi thở dài đứng lên. Nụ cười ấy không thể làm lu mờ cái lưng gù đầy những thói hư tật xấu của gã. Tôi ngao ngán bước đi. Đêm đã khuya lắm rồi. Tôi nhớ lại từng khuôn mặt thân quen. Đó là những kẻ chơi đàn dạo ở sân bay này những ngày xưa cũ. Những kẻ tôi từng gọi là chiến hữu. Nhưng bất chợt, bây giờ là những kẻ xa lạ. Bởi khi gom đủ tiền rồi, họ rời máy bay ra đi, để lại tôi nhảy múa một mình với ảo ảnh quá khứ. Tôi bật khóc giữa đêm dài bất tận. Có anh chàng từ bóng tối hiện ra dỗ dành. Đó thật là một kẻ tuyệt vời thật sự. Anh ta làm tôi vui tới mức như chưa từng nghĩ là mình đã khóc. Chúng tôi cười nói vui vẻ, cho đến khi trên lưng anh chàng bỗng có tiếng thúc thích. Tôi ngó lại phía sau anh ta. Một cô gái đang ngồi khóc nức nở. Nước mắt cô tràn ra như sông suối, lũ lụt tự nhiên vây quanh. Muôn loài sợ hãi tìm cách cho cô ta thôi khóc, vì tưởng như khi xưa còn cóc khóc mà nạn đại hồng thủy tràn về. Nhưng chẳng kẻ nào làm cho cô ta ngừng lại được, từ thằng hề vui nhộn tới con mèo đáng yêu. Tôi hốt hoảng. Thôi thôi, để tôi rời đi mà. Cô ấy ngừng khóc, khuôn mặt đẹp như hoa sen. Tôi nhìn đi nhìn lại, dòng người đổ ra trên đường bay ngày một nhiều. Hành lý của họ nặng nề như nhau. Tôi gặp một anh bạn xưa cũ, hành lý đồ sộ những mẹ già em thơ. Tôi chạnh lòng. Để em gánh vác cho. Nhìn lại mình đi, thân cô còn chưa lo xong, còn đòi vác với ai chứ? Anh ta hằng học. Tôi hốt hoảng nhìn lại lưng mình. Hành lý của tôi sao cũng oằn lưng quá. Sự ngổ ngáo, cái bất cần, sự rong chơi, sợ ràng buộc. Dưới đáy ba lô, một đứa trẻ 3 tuổi đang khóc ngặt nghẽo. Sao em lại ở trong này? Chị thả em ra mau. Đứa nhỏ quẩy đạp liên hồi. Nhìn cái khuôn mặt bầu bĩnh, cái răng súng, đôi má lúm ấy, tôi giật giật nảy mình, vội vàng tháo ba lô ra. Vừa chạm mặt đất, nó bỗng vươn vai đứng dậy như thánh gióng. Một chàng trai 20 tràn đầy sức sống nhìn tôi. Tới lúc em tự đứng rồi, chị giữ em mãi sao được? Nhưng chị không thấy nặng. Tôi khóc thút thít. Tạm biệt nhé. Nó ôm lấy tôi, xoa đầu, rồi đi bước tiếp. Tôi khóc liên hồi nhìn đôi vai rộng ấy bước đi. Mỗi bước chân, lưng nó thêm oằn. Mỗi bước chân, nó lìa xa con đường của tôi. Tôi tần ngần, bơ vơ giữa hai con đường. Rồi tôi khoác nhẹ đống hành lý dư thừa bước đi tiếp con đường bên cạnh. Bờ vai tôi giờ nhẹ nhàng và trái tim thanh thản. Trên con đường dài hun hút, bỗng một anh chàng xuất hiện. Anh ta quay sang tôi như kẻ quen biết lâu năm. Không có hành lý gì sao? Tôi ngạc nhiên. Anh ta không nhìn thấy hành lý của mình. Mỉm cười quay sang, anh ta cũng chẳng có gì. Chúng tôi bước đi trên hành trình dài như vô tận ấy. Bỗng anh ta ngày một tụt lại phía sau, những bước chân thêm nặng nề. Ban đầu, anh ta gập người xuống, rồi thành kẻ gù tội nghiệp. Còng hơn, rồi bắt đầu bò đi. Tôi hốt hoảng, chễm chệ trên lưng anh ta là một kẻ đang cười nham nhở, có khuôn mặt y chang. Tôi sợ hãi bỏ chạy thật nhanh về phía máy bay. Tôi chạy mãi, không thấy máy bay của mình đâu. Quay lại sau lưng, thấy anh chàng vẫn bò như nô lệ. Kẻ song sinh cười đắc thắng. Tôi lao tới, dùng tay không, lôi cổ kẻ kia kéo xuống sông. Hắn nhẹ hơn tôi tưởng. Anh chàng vươn vai đứng dậy, đẹp rạng ngời hơn bao giờ hết. Tôi nhìn sang xung quanh, đoàn lữ hành lúc này sao bước đi nhẹ nhàng quá, thênh thang, không hành lý, cười nói thật tươi vui. Tôi nhìn ra trước mặt, máy bay đã tới từ lúc nào? Anh chàng mỉm cười. Em sẵn sàng bay rồi đấy. Bố, con gái và thế giới. Dễ tới 3 tháng rồi con gái không gọi điện cho bố. Chính xác là 3 tháng 2 ngày. Tại sao lại lâu như thế được nhỉ? Lần cuối con gái cầm điện thoại lên gọi là vào ngày sau sinh nhật bố. Khi con gái gọi, bố đang ở đâu đó ngoài đường. Chắc bố có đôi chút giật mình. Tại sao tự nhiên con gái rượu lại gọi điện? Rồi khề khà. Vậy à, bố cũng chẳng nhớ. Bố phóng xe như cưỡi mây về nhà hớn hở. Này, hôm nay con gái nó gọi điện. Đã định giữ làm bí mật riêng, rồi mà cuối cùng cũng vẫn phải khoe ra. Bố mặc định, con gái là con của riêng bố. Chuyện của con gái là chuyện của riêng bố. và con gái chỉ gọi khi có hai việc, hoặc mè nheo, hoặc có rắc rối. Rắc rối và bố là hai khái niệm hoàn toàn không đội trời chung. Khi có vấn đề dù to, dù nhỏ, chỉ cần kể với bố là có cách giải quyết. Bố thật tài, lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần trực chiến, nghe có biến là bật ngay ra phương án tạm thời. Phương án triệt để sẽ ra đời ngay sau vài tiếng, đủ để con gái an lòng rằng mình chưa gây chuyện tay đình. Dĩ nhiên, bố có bực dọc, nhưng không dám cáu lâu, sợ mai này có động, nó không còn trông cậy tới mình. Còn vụ mè nheo thì chỉ trong tưởng tượng của các ông bố, các ông luôn thích được con gái ôm cổ, nhì nhèo. Bố cho con mua cái này, cái kia nhé. Thế là họ sướng, họ rút ví ra mà ngỡ như mình đã thành một ông bụt hiện đại. Chỉ cần một nụ cười, một cái ôm, một cái bám vai, hoặc chỉ cần nó đứng yên cho mình dụi râu vào má nó, thế là nhất đời rồi. Đời chỉ cần có thế, có chăng để gây khó dễ tí xíu, cho lũ vịt rời ấy không được đằng chân, lên đằng đầu, thì các ông bố sẽ giả bộ ôm đầu, ngước lên trời rồi than. Kiếp trước tôi nợ nần gì, mà kiếp này tôi phải làm bố nó chứ. Vậy, nhưng con gái vẫn là con gái, và bố vẫn là bố. Thứ sinh vật mềm nhũn, dễ thương ấy, chỉ cần hất tóc trái, xoay váy phải, là đổi được vạn nụ cười từ những mái đầu muối tiêu. Đời này ông nào không có con gái thật là tội nghiệp. Bố nghĩ thế, con gái cũng nghĩ thế. Tóm lại là 3 tháng lẻ 2 ngày rồi, cục cưng ấy chưa gọi điện về cho bố. Tại sao lại lâu thế nhỉ? Bài vở, bạn bè, những chuyến đi, thế giới ảo, quần áo đẹp, cơn gió sớm, nắng đổ trưa, mặt hồ gợn sóng, lá xuân xanh mướt, hoa hồng khép vàng cánh trong đóa thơm hương, con đường lát đá, xe bus chen chúc người, một chàng mắt xanh đứng bên kia đường, con bé con mặc váy hoa tóc xoăn kẹp nơ, kem ba màu bốn vị, ban công có con chim sâu nhảy nhót, tường nhà gạch, góc đường có người ăn xin già nua, lũ thanh niên nhào lộn trên giày ba tin, sàn nhảy đầy mùi bia và nước tiểu thuyết rẻ tiền, những bộ phim 3D, thầy giáo nhăn nhó, có ai đó gọi điện hỏi thăm, nhớ nhung một kẻ đã thành xa lạ. Tất cả là những gì trong não bộ, là những gì đã đang lẩn vẩn bủa vây con gái. Con gái quay mòng mòng trong cái thế giới nhỏ bé, cô đơn, phù phiếm. Đêm nằm trong góc phòng khóc nhớ nhà, nhưng không bao giờ gọi điện về. Khi vui thì gọi điện, khoe mua cái váy mới, khoe chụp bộ ảnh đẹp, khoe tới vùng đất lạ, luyên thuyên tới nóng cả máy, tới cháy cả tai mẹ. Nhưng vẫn chỉ là những chuyện dành để kể với riêng mẹ, mẹ mà thôi. Quần áo, thức ăn, các anh bạn, kể nhung nhớ, chỉ là chuyện dành cho mẹ, chuyện dành cho bố là gì nhỉ? Chính vì cái gì nhỉ ấy, mà 3 tháng lẻ 2 ngày rồi không nói chuyện, vì con gái tìm không ra điều gì để nói với bố. Khi hai người giống nhau quá, thì họ lại chẳng cần nói gì, vẫn có thể hiểu nhau. Bố nghĩ thế, con gái cũng nghĩ thế. Ngày còn bé, mỗi lần bố về, con gái cười âm ỉ, vỗ tay, bố, bố. Khi bố đi, con gái khóc ướt yếm, với tay đòi theo. Nó bám bố nó quá, ai cũng bảo vậy. Trưa nắng, bố mở nhạc Trịnh, bố ngồi lim dim, con gái ngủ khò. Chiều tối, bố khề khà chén rượu, con gái ngồi ăn lạc rang. Càng lớn, con gái càng hay nói chuyện với bố nhiều hơn cả với mẹ. Con gái xưa nay chưa bao giờ tắt liên lạc, chưa bao giờ không nói chuyện với bố. Chỉ có bố mới có quyền không nói chuyện. Lần đầu bố không nói gì là khi con gái còn chưa đủ nghị suy. Bố hứa cho hai chị em đi công viên, mà con đợi mãi, đợi cả ngày không thấy bố đâu. Tối bố về, mệt mỏi, bụi mù. Con gái sững cồ. Bố nói dối, bố bảo cho con đi chơi. Hai cái tát đầu tiên và cuối cùng. Con gái ngồi khóc ấm ức nhưng vẫn được đưa đi chơi. Bố không nói gì, con gái thì líu lo. Mẹ bảo, hôm đó bố đi mãi mới vay được tiền. Lần sau, bố không nói gì là khi con gái làm mất chiếc xe đạp duy nhất. Trưa gắt, con gái lững thững đi về. Bố buông bát cơm. Con làm mất xe rồi. Bố không bưng bát cơm lên nữa. Ông thẫn thờ. Mẹ nháo nhào hỏi tại sao, ở đâu, sao ngu thế? Cả ngày đó, bố không nói gì. Ông ngồi uống trà, tỉnh queo, không trách mắng. Tối trời, nhà bật ánh đèn tù mù. Ông vẫn ngồi đó, tới giờ thì vào ăn cơm, vẫn không nói gì. Con gái lo, tại sao bố lại đáng sợ đến thế nhỉ? Câu đầu tiên bố nói sau hai ngày câm lặng. Không có tiền buồn thật đấy. Rồi từ mai con đi học bằng gì? Con gái khóc òa lên. Từ sáng hôm sau, lặng lẽ ngồi sau xe đứa bạn. Sau này, con gái cũng từng làm mất một chiếc xe khác, còn giá trị hơn nhiều. Bố chỉ cười, mẹ thì quát. Lúc này, nhà đã có xe máy. Lần cuối, bố không nói gì cũng khá lâu rồi. Ông không nói gì sau khi đã nói rất nhiều. Ngày đó, con gái nhờ cậu bạn cùng lớp đi mua đài cassette, phát về nhà đặt chễm chệ trên bàn. Bố hỏi, sao con đi mua đài mới? Đài cũ bố mua cho con đâu? Đài cũ hỏng rồi, con có tiền mừng tuổi nên mua cái mới nghe cho sướng. Sao không bảo bố đi mua? Bố bận thế, mà bạn con nó biết chỗ mua đài cũ mà xịn, mà rẻ như đài mới. Bố thẫn thờ. Thế đấy, giờ nó không tin bố nó nữa. Bố bận mà. Con gái òa khóc trong uất ức. Bố lặng lẽ lau chiếc đài cũ cất vào tủ. Trong tủ quần áo, những chiếc áo sờn màu và quần sờn gấu. Con gái khóc như chưa từng khóc. Bố lên gác dằn vặt. Cái đài nhìn vậy mà mau hỏng. Sau hôm ấy, bố đã không nói gì trong hai ngày. Ngày thứ ba, con gái chịu không nổi nữa. Ôm cổ bố, mọi chuyện lại ngọt ngào như cũ. Bố lại cười xòe. Bao giờ có tiền, bố mua cho cái đài mới kính con. Con gái nũng nịu. Bố cứ chiều con làm gì, bố vẫn là bố. Con gái vẫn là con gái. Bố chỉ ước con gái được đi xa. Con gái chỉ ước được ở gần. Khi đi xa, tuần nào con gái cũng gọi cho mẹ và chat với bố. Bố chỉ hỏi chuyện học, chuyện tương lai, nên tuần nào cũng chỉ có ngần ấy chuyện, quanh đi quẩn lại. Cái gì nhàm chán cũng dễ bị lãng quên. Và thế là 3 tháng 2 ngày rồi, bố ở nhà. Giờ này đang làm gì nhỉ? Con gái tự hỏi mình, nhấc điện thoại lên, rồi đặt điện thoại xuống. Gọi, không gọi, nói gì, không nói gì. Từ bao giờ con gái bắt đầu nghĩ suy trước khi gọi điện cho bố? Từ bao giờ con gái không còn sáo sậu chích chòe với bố? Con gái cũng không biết nữa. Bố vẫn ngày hai bữa lên trường. Nắng, bụi, gió, tắc đường, cơn giông bất chợt. Hà Nội lụt, học trò quậy phá, mấy bà hàng nước đầu cổng, bữa cơm trưa căng tin, hội trường, những lớp cao học tối, những lớp tại chức xa, những ngày xa nhà liên miên, những bữa cơm không giờ giấc, xe đạp cọc cạch, bãi đổ ô tô, xăng tăng, vàng tăng, nhà đất hạ. Bia hơi chiều hè, bắt đầu hói, râu lưa thưa bạc, mẹ nó đợi cơm, con gái ở xa có vui không nhỉ? Tất cả là những gì trong não bộ, là những gì bủa vây tâm trí bố. Đôi lần đi qua hàng truyện tranh, thấy cô nanh mới, lại nghĩ về con gái. Ngày xưa, con gái còn ở nhà, Bố sẽ ngóng hàng sách báo để về kể. Hôm nay có cô nanh mới, con gái mua chưa? Bố rút ví ra, con gái cười hớn hở, thấy mình như ông Bụt Hiền. Con gái đi xa rồi, không thể lại gọi điện mà bảo, hôm nay lại có cô nanh mới. Thế thì vô duyên quá, chuyện tiền nong, cơm áo, để nói với mẹ nó. Chuyện học trò, giáo viên, để nói với mấy ông đồng nghiệp. Chuyện xã hội lạo nhạo, để nói bên bàn bia. Chuyện gì để nói với con gái nhỉ? Lại dục nó học, nó đi làm, lại dục nó lấy chồng, sinh vài đứa cháu dễ thương, thắt nơ xanh đỏ như con gái ngày xưa. Mấy chuyện tuần nào cũng nói, cũng hỏi, con gái toàn yểu xìu. Bố hỏi mãi, không chán à? Nó còn lo gấp mấy lần mình mà. Bố tặc lưỡi. Dễ tới 3 tháng 2 ngày rồi, không nói chuyện với con gái. Bố cầm điện thoại lên, đặt điện thoại xuống. Từ bao giờ mà gọi điện cho con gái cũng đắn đo. Bố quay số con gái, ở đầu kia có tiếng alo. Alo, con gái à? Alo, bố béo à? Giọng con gái lanh lảnh. Bố cảm thấy cả nụ cười toe toét. 32 cái răng sáng ngời của con gái. Nụ cười vẫn y chang trong khung ảnh lên ba. Con gái à, khỏe không? Con khỏe, bố khỏe không? Bố lúc nào chả khỏe, con gái ở bên đó vui không? Con gái tự nhiên xìu xuống, thấy mênh mang. Kính mờ đục, miệng ngọng đi, cổ họng ứ đặc. Chỉ chực nhảy vào ôm cổ bố như xưa, tự nhiên không biết mình đang vui hay buồn nữa. Con vui, bố béo thì sao? Nếu bên đó không vui thì về với bố. Ở nhà không có con gái, bố buồn lắm. Bố cười khà khà. Bố cười sao thấy buồn lạ. Con gái khóc, sao thấy vui miên man. Khất ca. Hôm nay là lần thứ 3 tôi lại ghé qua bến metro này. Hôm nay thì tôi thấy rồi. Tôi thấy một ông già nhỏ thó đang ngồi giữa bộn bề. Đó là một ông lão Trung Hoa, tóc tai gọn gàng, đầu đội mũ bê rê, những mảng tóc muối tiêu vương quanh cổ, khuôn mặt khắc khổ như tạc gỗ, thớ nào ra thớ nấy, tròn lẳng nâu bẩn như của dân vùng cao. Đôi mắt lão mờ đục, những ngón tay dài khẳng khiu đang lướt đi nhẹ nhàng. Lão chơi thứ đàn dây, chẳng phải loại nhạc cụ đào tôi đã biết. Khi lão chơi, tia nắng sáng bừng trên thủy tinh thể, khuôn mặt tươi rói, những thớ thịt giãn ra, ăn gian hết sự khắc khổ. Lão mù không biết tôi đã đứng đó nãy giờ, chăm chú vào ngón tay, cây đàn, cùng cái lon sắt chỉ có vài cắt. Tôi không khoái thứ nhạc não nề mà lão chơi cũng như cây đàn dân dã đấy, âm thanh như là réo rắt, như là nỉ non, như là ứa máu. Tiếng nghe ai oán như chim bói cá trên cọc nhọn trong gai, như con bồ nông mẹ nỉ non không kiếm được mồi cho con. Nó trở về, rền rĩ trước đôi mắt hầu háu của lũ con thơ. Con mẹ vẫn há miệng, lũ con đói khát ngây thơ lao vào, sâu xé. Từng miếng lòng, rứt ra, đứt đoạn. Con mẹ dần giật, máu chảy vào trong. Con mẹ rên rỉ, nước mắt quanh vành. Nó gục xuống, lũ con tròn bụng tròn mắt, ngơ ngáo thấy mẹ chúng đã chết rồi. Con bồ nông chết, bài ca hết. Tôi tiến về phía lão, cho vào lon sắt đồng xu lẻ. Tiếng đồng xu kêu con, khô khốc, phì nhân tính. Lão già ngừng chơi, ngước đôi mắt đục lên cảm ơn. Không biết lão nghe tiếng có đoán được tôi vừa cho vào đó bao nhiêu tiền không nữa. Thấy xấu hổ lạ, cảm giác buồn thẹn như ngày xưa làm bài tập chỉ xong 2/3. Liệu ngày xưa người đàn ông chơi guitar có hát nỉ non như thế? Tôi nhớ ngày mưa ấy, ông già ấy, mặt trời bỏ rơi địa Trung Hải, hoàn toàn phi lý. Tôi gần như không thể chịu nổi sự ảm đạm bủa vây mình. Mặt trời bỏ chạy, còn ông già ở lại. Ông già người Ý chơi mandolin trong một góc của quảng trường Rili. Ông vừa đàn, vừa hát nhẹ nhàng, vui vẻ, đáng yêu. Ông cầm tay tôi hôn nhẹ khi tôi khẽ đặt tiền vào chiếc mũ cói. Cô gái à, cô thật dễ thương. Tôi cười, còn ông là một quý ông đường phố, người đã mang nhịp điệu cho ngày mưa, mang sự hứng khởi cho nỗi buồn vô căn cứ, mang lời ngọt ngào cho kẻ thèm khát yêu thương. Ông vẫy tay chào, rồi quay lại với âm nhạc, lại vô tư kéo cây đàn, một hai, nhịp nhàng như hơi thở. Có anh chàng hát rock từ xa cũng ngoái lại. Sao lão có được sự vui tươi nhường ấy? Anh chàng gân cổ lên, hát đầy nghệ sĩ. Đám đông túm tụm quanh anh. Anh hất mái tóc trái, hất mái tóc phải, mái tóc dài xoăn bồng bềnh trôi trên guitar gỗ. Anh hát như đùa bỡn với những cái nháy mắt tinh nghịch. Ông già trở nên đơn độc, vẫn hát lời yêu thương. Liệu người đàn ông chơi guitar có được những cái nháy mắt tình tứ như thế? Trời ạ, tôi thèm nghe những tiếng hát chạy băng qua những giọt mưa. Tôi sợ mưa, thích nắng. Nắng mang cho ta cái cảm giác mơ hồ kỳ lạ. Như lần ấy, tôi chập chờn trong giấc mơ biển xanh giữa hai bờ đại lục, bên Âu và bên Á, giữa dòng cơn Bosphorus. Ngày xưa, hai nền đế chế hùng mạnh, ngự hai bên bờ vẫn bắn qua lại khúc biển này. Istanbul cong một khúc eo chiến lược, lặng ranh giữa hai nền văn hóa, làm giấc mơ chiều hè của tôi đầy sắc màu. Nắng oi ả, nóng rang cả khuôn mặt, cháy cái gáy buộc tóc cao. Tôi đang sưởi nắng trên con thuyền, giống con mèo duỗi chân vô tư lự, bập bềnh trên cả sóng nước. Có cô ca sĩ bé nhỏ đang hát, con bé có nước da bánh mật láng mịn khỏe khoắn. Tóc nâu xoăn, trán rộng, đôi mắt sâu thẳm như biển Marmara. Gió thổi rối tung tóc, con bé không hề hấn gì, vẫn vươn cổ cao hát. Nó hát đầy kiêu hãnh như con chim khổng tước, lôi cuốn đam mê như con chim lao ngược vào bụi mận gai. Cảm giác như có chết, nó vẫn hát. Nó hát mê hoặc giống người ta chơi với lửa. Xung quanh, mọi người mím chặt môi. Họ không dám tán dương, không dám chê bai, không dám đụng vào những giai điệu ngọt ngào đang chạy ra từ cái cuốn họng nhỏ bé. Giọng hát của nó khỏe đều, vang vọng, bao trùm toàn bộ thuyền và biển. Giọng ca mạnh mẽ, tinh khôi như đứa bé vùng núi. Nó đang chạy chân trần trên thảo nguyên. Nó chạy từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Con bé có thể như Heidi, vừa chăn dê, vừa hái hoa, tóc thấy gió hát, chân thấy mặt đất nồng đượm. Ở bên kia vách đá, khi mặt trời lặn, có ánh sáng rực rỡ như đuôi con phượng hoàng lửa, tự thiêu mình để mang sinh linh mới giữa tàn tro. Ai đó khẽ gật gật đầu khích lệ, không một tiếng vỗ tay, sợ chừng làm tan loãng bài hát. Rồi con bé ngừng giây lát, như hít thở đầy lồng ngực nhỏ, lại ngưng tiếp. Tay đưa lên khéo léo nhẹ nhàng như múa. Con bé nhà quê ấy đã thu hút tất cả mọi người. Ai cũng như say, như mê. Kẻ ngồi yên, kẻ nhắm mắt, kẻ quay phim. Khi âm thanh dừng bặt, thì hàng tràng pháo tay vang lên như nhà hát. Con bé cười dễ thương, khoe hàm răng trắng. Mặt mũi nó nhễ nhại, mồ hôi chảy thành dòng. Mặt trời chiếu lên những lấm tấm nước trên khuôn mặt bầu bĩnh, ống a ống ảnh như kim cương. Con bé sáng rực lên, đẹp đẽ, rạng ngời, gần như tráng lệ. Khi đi dọc hàng người, mọi người thả tiền vào cái mũ cói nho nhỏ, xoa đầu khen ngợi, bé con giỏi lắm. Liệu đứa em lạc loài của tôi có đang đứng ở góc đường nào đó, hát cháy bỏng như vậy không? Ở góc đường nhà tôi, trên cái đường Tôm Piac bé nhỏ, mùa xuân có hoa đào xanh ngắt hai hàng, có một người nhạc công buồn thiêu, một người chơi accordion mỗi khi nắng lên. Mưa, người ta bận ở nhà trốn, uống một ly rượu vang nóng, hay nằm ngẩn ngơ nghĩ ngày nắng sẽ chơi bài gì. Hôm nay, khi hoa đã rụng đầy đường, người đàn ông ló mặt, lại chơi thật say sưa ngay từ sớm tinh mơ, có lẽ từ khi bình minh vỡ đỏ. Đột nhiên, sau những ngày mưa dài mê mải, nắng lên, nhạt lên, người ta nhún nhảy. Người đàn bà khốn khổ bán hoa bên cạnh cũng cười theo. Tiếng nhạc lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp. Tôi thấy tiếng mưa lột bột trên lá non, thấy tiếng rơi khẽ khàng của cánh anh đào, tiếng đạp chân trên nó. Có cầu vồng hiện ra trên bầu trời xanh ngắt, không có tới 7 màu, chỉ xanh, đỏ, tím. Nắng gắt lên, nắng không khô mặt đường, luồng hơi nước rất từ từ, khe khẽ bốc hơi, dịu nhẹ tựa sương sa, hay khói bếp. Có tiếng kẻ dỗi hờn vì thời tiết ẩm ương, có tiếng cốc ly va chạm lột cột, tăng tầm tại quán xá. Mọi người cười nói luyên thuyên, sáng ra, kẻ tất tả, người lưng còng, mặt còn nguyên cái sảng khoái đầu ngày nắng. Tôi đang ở La Circus, nhâm nhi một ly cà phê au lát, để nắng chạy dọc từng sợi lông tơ trên đôi tay non nớt. Nắng mà gió, sợi lông dựng ngược lên óng ánh, tôi thấy mình lạnh thấu người, mà phải có tiếng đàn ấy mới cứu vớt nổi. Sao tiếng đàn của người đàn ông chơi guitar lại phá tan cuộc đời tôi? Trên bờ sông, vọng tiếng hát nghe đau đớn, thật tình. Tiếng hát hòa cùng tiếng trống, tiếng những giặc cụ thô sơ của nhiều kẻ lãng du cứ bập bùng trong ánh hoàng hôn. Khi mặt trời đỏ ối, đang trượt qua những ngôi nhà gạch đỏ. Sông Gia Rong, khẽ rung rinh, sóng sánh, loang loáng ánh nắng chiều, da cam hay vàng đỏ. Vài con tàu hoặc xà lan chạy ngược xuôi. Những kẻ chơi guitar giống dân hippie, họ có cái buồn ẩn sâu trong mắt, đôi mắt mà rơi vào sẽ chết chìm, không ngoi lên được. Họ là những Esmeralda, chạy theo Forbes nào đó mà quên tình yêu bên cạnh. Không đơn giản, những thứ mình đã thấy là đúng. Họ bị cuồng si, nhắm mắt cảm nhận một tình yêu lý tưởng nào đó. Có sự nuối tiếc nào trong tiếng đàn, hay chỉ toàn đam mê bùng cháy? Một que diêm lập lòe, rồi bừng lên rộn ràng. Nó cháy tới đốt cuối cùng, chút tro tàn theo gió. Tôi nhìn thấy bóng hình những con người trên vách đá. Họ nhảy múa, uốn éo, họ hòa vào nhau. Những chiếc bóng bệnh chặt lấy nhau thèm khát. Có những tiếng cười như điên dại, những cuồng si, vụng trộm. Tiếng đứa trẻ con khóc váng lên đòi tình thương. Tình yêu của mẹ ngày đó có thế không? Âm ỉ trong đau khổ, để bùng lên một giây phút hoảng loạn. Trong phút giây ấy, bà bỏ ngôi nhà ba tầng lạnh tanh ra đi. Có lẽ tôi đã không thích khất ca tới thế, nếu ngày đó mẹ không bỏ theo người đàn ông đánh guitar.